Võ Động Thiên Hà, chương 606, Tân Minh đánh lén, gocchuyenaudio.com, bên trong giải đất trung tâm hoang mạc xích diễm, một cỗ hỏa diễm màu xanh đang hừng hực thiêu đốt. Tựa như những bóng u linh phiêu đãng thế gian, hỏa diễm màu xanh đã biến phiến thổ địa vốn thuộc về huyết sắc lan tràn trở thành một mảnh u linh phiêu động âm u như cảnh sắc địa ngục. Đối với Khôn Lam chi diễm này, nhất là những vị trưởng lão bất tử bên trong Thiên Ám Điện mà nói, chính là thiên địch, là khắc tinh chí mạng của bọn họ, đối với bọn họ mà nói, đây chính là loại hỏa diễm làm bọn hắn sợ hãi nhất thế gian. Khi toàn bộ huyết sát đại trận bị cỗ Khôn Lam chi diễm phá vỡ, huyết khí nơi trung tâm giải đất màu đỏ bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mà bổn nguyên chi tháp dưới thời khắc huyết khí dần tiêu tán thì lực lượng ba động của nó cũng dần từ yếu bắt đầu mạnh lên. Với tình cảnh trước mắt, đối với Tân Minh mà nói, giả như lực lượng của bổn nguyên chi tháp chân chính biến cường, như vậy hắn sẽ không có cơ hội tiếp cận hạch tâm tòa tháp, dần dần sẽ bị đẩy ra xa. Lực lượng ẩn chứa bên trong tòa bổn nguyên chi tháp chính là thiên địa bổn nguyên lực ngầm có ý giống với lực lượng tạo hóa thần bí, nếu không phải người có khí vận của tạo hóa mà nói, muốn tiếp cận tòa tháp này là thiên nan vạn nan. Thời gian có hạn, khi Tân Minh nỗ lực hết sức mới mở được cánh cửa tiến vào bên trong bổn nguyên chi tháp, vừa bước vào bên trong cảm nhận được áp lực cực lớn, đầu tiên là một cỗ khí nóng phả thẳng vào mặt, khí nóng như được thổi ta từ bên trong một ngọn hỏa sơn đầy dung nhan nóng chảy, phả vào người giống như muốn đem người ta đi hấp chín vậy. Trên thân thể vốn đã khô gầy của hắn bây giờ chỉ còn lại da bọc xương, một cỗ huyết sắc vũ khí đột nhiên bốc lên giúp hắn chống đỡ lại áp lực cực lớn, tiếp tục đi sâu vào bên trong bổn nguyên chi tháp. Thế nhưng, khi hắn vừa đi thêm được một quãng, tiến vào bên trong một gian phòng, làn không khí nóng bỏng từ bên ngoài lại đột nhiên chuyển thành băng lạnh, khiến cho mỗi đầu khớp xương của hắn giống như bị băng cứng lại, hành động càng thêm chậm chạp. Thế nhưng càng đi về phía trước áp lực lại càng lớn, hơn nữa dần dần Tân Minh phát hiện được vị trí của hắn còn cách quá xa tâm tháp, trong khi cỗ lực lượng ba động cường đại kia tựa hồ đã gần tỉnh lại, mỗi bước đi về sau có lẽ càng thêm khó khăn hơn. Mà ở phía sau lưng, huyết khí lan tràn đột nhiên bắt đầu tiêu tan, khi Tân Minh đang muốn một lần nữa phát động lực lượng từ huyết sát đại trận hỗ trợ lại phát hiện huyết khí càng lúc càng mờ nhạt khiến chính mình khó có thể cầm cự được, lúc này mới ý thức được chuyện gì đó, sắc mặt không khỏi đại biến. Huyết sát đại trận đã bị người phá. Trong đầu Tân Minh ngay lập tức hiện ra cỗ ý niệm này khi vừa mới cảm nhận được có điều dị trạng, giả như chuyện này quả thực như vậy mà nói, chẳng phải hắn kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Nghĩ đến đây, Tân Minh lập tức phóng xuất phân thân, cấp tốc chạy ra khỏi tháp. Chỉ là vừa bước ra khỏi tháp, sự lo lắng trong lòng lập tức biến thành nỗi sợ hãi, từ một điểm sợ hãi ban đầu nhanh chóng lan tràn, phủ kín tâm trí hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, là Khôn Lam chi diễm. Hắn có thể trở thành một vị bất tử trưởng lão bên trong Thiên Ám Điện, chính là vì thật lâu trước đây hắn đã từng chịu phải ảnh hưởng từ Khôn Lam chi diễm này, ăn phải không ít đau khổ, thậm chí mất đi tính. gocchuyenaudio.com Mệnh dưới sự xâm phệ chí mạng của ngọn hỏa diễm, hắn trở thành một loại quái vật người không phải người, quỷ không phải quỷ. Thế nhưng hôm nay, khi Khôn Lam chi diễm một lần nữa xuất hiện, sâu trong tiềm thức của Tân Minh không tự chủ được sản sinh một nỗi sợ hãi đối với cỗ Khôn Lam chi diễm này. Nhưng dù sao cũng là bất tử trưởng lão, tu vi cũng đạt tới tiên cảnh, thuộc tầng lớp siêu cấp cường giả, hắn rất nhanh liền dẹp đi nỗi sợ hãi về Khôn Lam chi diễm sản sinh trong tiềm thức. Khi hắn phát hiện bên trong huyết sát đại trận sử dụng Khôn Lam chi diễm hạ sát thủ đối với đám thủ vệ trận và minh huyết trưởng lão chỉ là phân thân của một vị cường giả thiên cảnh, hắn cũng không có lập tức xử lý cỗ phiền toái này mà bí mật đi ra ngoài trận, phát hiện bản tôn của Vân Thiên Hà đang giao thủ với Minh Cơ. Minh Cơ là cao thủ cấp địa cảnh đỉnh phong, thực lực của hắn tại Thiên Ám Điện thuộc hàng gần nhất với bất tử trưởng lão, hơn nữa kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú, tuy rằng hắn không phải là đối thủ của Vân Thiên Hà thế nhưng cũng không giống như Minh Huyết, vừa gặp phải Khôn Lam chi diễm đã mất hết tinh thần, rơi vào cục diện bị động, cuối cùng không tới vài hiệp đã bị Vân Thiên Hà đánh bại. Đối với Minh Cơ mà nói, hắn cùng với Vân Thiên Hà cũng không phải trực tiếp giao thủ, từ đầu hắn đều thông qua thân pháp linh hoạt quỷ dị, phối hợp với tòa huyết sát đại trận chiến đấu cùng Vân Thiên Hà, mặc dù trong lòng cũng rất sợ hãi đối với Khôn Lam chi diễm, nhưng dù sao phạm vi ảnh hưởng của Khôn Lam chi diễm cũng có hạn, huyết sát đại trận cũng chưa thể sụp đổ được ngay nên tạm thời hắn cũng không phải lo tới tính mệnh. Chỉ cần có thể làm chậm bước tiến của Vân Thiên Hà như vậy, chờ khi Tân Minh trưởng lão khai mở được đạo môn tiến nhập vào bên trong bổn nguyên chi tháp bài trừ phong ấn, như vậy lực lượng của hắn có thể trợ giúp tăng cường, thậm chí là đột phá địa cảnh tiến nhập thiên cảnh không chừng. Có thể như vậy tự nhiên quá tốt, có điều muốn thực hiện được cũng rất khó khăn. Lúc này đối với Vân Thiên Hà mà nói, tuy rằng Minh Cơ này 10 phần giàu hoạt, hắn tạm thời không thể đánh gục được ngay, thế nhưng huyết sát đại trận kia thông qua Khôn Lam chi diễm được phân thân kéo tới đã biến thành một biển lửa, việc bài trừ đại trận này chỉ là vấn đề thời gian, khi đó cũng đủ đạt được mục đích của hắn rồi. Chỉ cần không có cỗ huyết sát đại trận kia, Minh Cơ cũng triệt để mất đi chỗ dựa, huống hồ mục tiêu của hắn cũng không đặt ở trên người Minh Cơ, hắn biết Minh Cơ chỉ muốn giữ chân mình thôi, bởi vậy chờ khi đại trận bị phá, hắn sẽ chú tâm vào phân thân, chuẩn bị tiến nhập bên trong bổn nguyên chi tháp, phá hư hành động của Tân Minh. Thế nhưng, trong tình huống này, Vân Thiên Hà cũng không có ngờ tới trong khi hắn giao thủ với Minh Cơ, đối phương cơ nhiên lại có thể tránh thoát 40 đạo khôn ấn lực do hắn tiện tay phóng ra, thân thể tên Minh Cơ này lăn đi lăn lại giống như loài rắn di chuyển trên mặt cát, nhanh chóng uyển chuyển vô cùng, mặc dù có điểm chật vật nhưng cũng không có bị thụ thương. Mà ngay sau khi Minh Cơ tránh thoát khỏi một kích của Vân Thiên Hà, gần như trong tích tắc Vân Thiên Hà đột nhiên cảm thụ được một bóng đen từ một phương hướng khác đang hung hăng đánh tới hắn. Hắn cho rằng đây chỉ là Minh Cơ vừa tránh thoát khỏi một trường kia của hắn rồi thừa cơ đánh lén, bởi gocchuyenaudio.com, vậy dự định chờ cho đối phương lại gần, nắm lấy cơ hội triệt để tiêu diệt. Thế nhưng khi cỗ ảnh tử kia tiếp cận gần tới hắn, Vân Thiên Hà đột nhiên phát giác sai lầm, cỗ ảnh tử này phát ra lực lượng 10 phần cường đại cũng không phải ở trình độ Minh Cơ có thể phát ra được. Như vậy rõ ràng một điều, đây chính là do một vị cường giả thiên cảnh tập kích bất ngờ. Trong đầu vừa có ý thức, Vân Thiên Hà lúc này cũng không dám lơ là, nhanh chóng đưa ra phản ứng. Chờ khi hắn ngưng kết khôn ấn lực đánh ra một trường, lúc này đạo ảnh tử kia cũng tập kích tới nơi, đối phương cấp tốc đánh ra một trường, khi hai người liều mạng đối trường với nhau, phát ra một tiếng bạo nổ như một tràng bom từ phía trung tâm dải đất màu đỏ. Ầm ầm, mặt đất chấn động, cát bụi tung bay mù mịt giống như một trận bão cát bắt đầu lan rộng phủ kín một mảng chung quanh. Bản tôn Vân Thiên Hà bị đẩy lui mấy bước, trong lòng có chút kinh ngạc, thực lực của đối phương rất mạnh, mơ hồ còn cao hơn so với hắn một chút. Bên trong bão cát hắn cũng thấy được thân ảnh vị cường giả kia, đây cũng chỉ là một cụ phân thân được ngưng hóa phóng xuất ra, mục đích nhằm thực hiện một kích đánh lén hắn, hẳn là của vị Tân Minh trưởng lão ở bên trong bổn nguyên chi tháp kia. Thực lực đối phương mạnh hơn một chút, bởi vậy khi Tân Minh một lần nữa tập kích qua đây, Vân Thiên Hà không thể làm gì hơn là thu hồi một bộ phận tâm thần, chăm chú đối phó với công kích của Tân Minh. Đối với cao thủ ngoài thiên cảnh, Vân Thiên Hà không thể coi đó như một cao thủ võ tôn thấp hơn hắn một cảnh giới được. Lúc này sau khi Tân Minh phóng xuất ra một loại ý cảnh lực lượng quỷ dị, hắn đột nhiên cảm giác khí tức xung quanh đột biến, hắn giống như bị hãm vào bên trong một luyện ngục, có thể cảm nhận rõ ràng một loại khí tức xâm phệ cực kỳ nguy hiểm. Cố ý cảnh lực lượng xâm phệ này có chứa một cố ý chí thôn phệ cường đại, Vân Thiên Hà biết sau một kích vừa rồi đối phương đã hiểu rõ thực lực của mình, tự nhiên sẽ phát ra công kích cực mạnh, bởi vậy không thể coi thường được. Nếu đã mưu tính sử dụng ý cảnh lực lượng tạo ưu thế cho bản thân, Vân Thiên Hà tự nhiên không cam lòng thua sút, lúc này thân thể hắn đột nhiên hơi lớn lên tựa như một pho tượng thiên thần, tại lúc cố ý cảnh lực lượng của đối phương kéo tới, Vân Thiên Hà khẽ nhắm mắt đối với lực lượng ý chí của Tân Minh đang áp tới xem như không thấy. Đây là tiểu tử này đang làm cái gì vậy, sợ lão phu sao? Tân Minh thấy ý cảnh lực lượng của mình tập kích tới, đối phương cư nhiên nhắm hai mắt lại làm như không thấy, chẳng lẽ chuẩn bị chờ chết sao? Nhưng ngay khi trong đầu Tân Minh sản sinh cỗ ý niệm này, Vân Thiên Hà lại đột nhiên mở mắt, sau đó Tân Minh thấy ở trong mắt đối phương phóng xuất ra một cỗ tinh thần chi quang, nhìn vào khiến cho cả tinh thần và thể xác của hắn mạnh mẽ chấn động. Tân Minh phát hiện Vân Thiên Hà trước mắt lúc này so với giây phút trước đó hoàn toàn khác biệt, hơn nữa khi ý cảnh lực lượng của mình áp tới đối phương, hắn đang chuẩn bị tiến hành tập kích bỗng nhiên cảm giác thân thể như bị đông cứng lại. Đây là dạng ý cảnh lực lượng gì vậy? Tân Minh cảm giác được cỗ ý cảnh lực lượng này phảng phất như trong nháy mắt thu lấy toàn bộ thiên địa đi vào chính mình, dưới sự ảnh hưởng của cỗ ý cảnh lực lượng này càng nghĩ càng cảm thấy nhỏ bé tại trước mặt. gocchuyenaudio.com Vân Thiên Hà, hắn giống như chỉ là một con kiến hôi hèn mọn, vận mệnh của hắn tưởng như trong nháy mắt đã bị đối phương hoàn toàn nắm giữ trong tay. Loại cảm giác này cứ như vậy dần lớn lên trong đầu Tân Minh, rồi khi hắn nhìn vào trong mắt Vân Thiên Hà, đột nhiên phát hiện một cỗ quang mang hung sát lăng lệ. Cỗ quang mang hung sát lăng lệ này bao hàm ý cảnh lực lượng cường đại, khiến cho tâm thần Tân Minh một lần nữa kịch chấn, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong lòng kinh hãi vạn phần, vẻn vẹn chỉ một loại ý cảnh lực lượng cường đại đã khiến phân thân của hắn bị thương tổn, không biết loại ý cảnh lực lượng này là loại đáng sợ nào đây. Cách chương